mình nó cũng lật hết.
Cái người đệ tử mà ở bên Tàu thì nó có một cái chuyện là người thái giám cuối cùng, có không, có đi nhà thăm Đức Phật, có một cái người nghĩa là đệ tử sau cùng quy y khi Phật đang nhập niết bàn, và cái pháp tu đệ giác này tôi có một người đệ tử sa di sau cùng. À, xin mời cái gì đó lên đây. Vâng, xin mời con đứng lên đây nhà trình diện. À, đây là các sư huynh, dạ mời đứng lên sư huynh, mời chú ra đây. Rồi đứng ngay, đứng ngay đây. Quý vị có nhận thấy người đệ tử sau cùng tôi có đeo lông đại quyết ba cái ba cái liều không? Thấy ba liều ngang không? Ba cái liều này là liều là thọ thì kheo, cái sau này là đại đức rồi. Thì rồi được rồi, con cứ nhìn đứng nhìn. Chưa là nói bây giờ mình giữ im lặng để tôi không nhớ. Tại vì cái chuyện này nó cũng rất là hay. Tức là nếu mà ông này không phải là thị kheo, tại vì tôi cũng không cho ông vô, tôi đương nhiên chỉ cái giấy đạt là xong rồi. Nhưng mà người thọ thị kheo tức là đã thọ sa di rồi. Và tại tôi hỏi ông sau này thọ thị kheo bao lâu, ông nói là 10 năm ra đời. Thì như vậy ông này không phải là tu vô duyên, mà tu để dọn đường trở lại, tức là đã mất ron rồi, hiểu không? Nhưng mà nó rất đặc biệt trong pháp tu này, là cái người cuối cùng lại là cái người đại quý, mà cái người sư quan đầu tiên đó là chữ quý, cả quý vị chỉ là chữ quý thôi, hiểu không? Là thành chữ đi để lên tùy theo, và ông này là đại quý là tùy theo. Hồi xưa cái ông này mà ông đi trong quân đội đó, tiêu quý nó không có thể đôi đó, thì đeo lon đồng quá bảo là đại quý, do đó chúng tôi kêu tùy theo là đại quý. Bây giờ thì nói không, tức là tiên quý đó, cái từ đại quý là như vậy. Thì ông mới đến đây, ông xin tôi, mà ông nói qua một cái người như là đệ giác hay đệ nhãn gì đó, đệ nhãn đó con. Ông xin rằng ông đến, ông đi gặp đi tu, mà trễ hai ngày nữa cho tu không, mà thật là ông có trễ một ngày, cho đúng ra là ngày hôm qua, thứ bảy tới đây rồi, phải không? Tôi gặp ông rồi, ông công bố nè. Tôi thấy mặt rất là quen, mà lúc đó ông chưa cạo tóc, còn hồi nãy thì ông cũng dùng cạo trường chốt rồi, ông để như tạm tôi chuyện đó rồi. Và ông quỳ trước cái cửa thách của tôi khoảng 2 tiếng đồng hồ, mà kiểu gì dưới trời mưa mà quỳ thì rất là nghiêm chỉnh. Bộ Kiều Liên có quay phim, phải Bộ Kiều Liên quay cái phim cảnh mà thần quan cầu đạo với ngài Bồ Đề Đạt Ma vậy đó. À, còn quỳ cái chừng nào mà còn chặt tay đó, tôi sợ còn chặt tay chết. Sợ chặt tay chết. Thành tôi biết tôi coi ông làm gì, tôi không có thể làm gì. Thứ nhất mà ông là khi mà đứng nhìn ông kẻ nhìn ra đó, thì thường thường thầy nó rất là đúng giờ, tại sao thầy nó chạy, đi thấy không? Để cho bắt đầu thì nghe tiếng thiền hòa, nó môi chuẩn bị ai giờ là Phật, thầy nó mới lên. Là tôi nhìn ông này thì cái đầu ông cạo, ông chừa thì mình thấy cái dấu ông rồi. Thì mình biết ông này là sĩ quan đầu ngũ, phải không? Thành ra sau đó ông ra tôi nói thôi, giờ giới đạt đã xong rồi. Cái ông đánh lễ tôi mở cửa ra thì ông đánh lễ tôi, nên là ông đi giới đạt xong rồi, ông tôi giao duyên sao để khách. Nhưng mà tôi lên đây đó, thì tôi đi hồi ta, tôi bắt đầu tôi ngồi, tôi nhớ lại ông này. Ông mới chạy lăng xăng nè, qua thứ bảy, tức là gặp ông ngoài chợ Hồng Kông 4, đổ theo cái đòn của mình, ông về đây công quả. Rồi đó, về cái người mà xếp ấp cho ông quyền là chính là một Kiều Liên, không ai hết. Một Kiều Liên ra chiêu, nói giờ sư phụ từ bi đó, ông sẽ quyền chỗ này đi. Ông quyền chỗ này đó là kết quật A, mà sư phụ không cho thì ông sẽ lên đây, tôi sẽ chơi kết quật B. Dùng cái lực có thể trúng để mà, coi như là xin cho ông xuất gia. Nhưng mà thật ra không có phải. Bây giờ tôi xin phỏng vấn ông một đôi câu. Bây giờ tôi đại diện cho đại chúng, ông bây giờ cũng là kể như là cùng khóa tệ giác, phải không quý vị? Dù là cái người đứng sau cùng vẫn là quý vị, phải không? Đúng không? Rồi cho ông một tràng pháo tay. Bây giờ theo cái luật hành chánh ở ngoài đời và luật đạo cũng vậy, trước khi vào đây cái sọ giới là quý vị phải có tên tuổi, ngày sinh, tháng đẻ và pháp danh. Bây giờ tôi cũng chưa biết tên ông tên gì, không biết ông tuổi gì, mình cũng biết pháp hiệu là gì nữa, đúng không? Thành ra bây giờ ông phải tự giới thiệu ông là năm nay được bao nhiêu tuổi, và ông pháp hiệu là gì, và ông xuất phát từ chùa nào, tổ chức thế nào, và ông bị có và khai sĩ tử và khai là bị nhìn nhận. Ông phải nói cho rằng, nói để cho các tân binh này, ông đó là chiến trường bị xung tích này mình hết rồi. Bây giờ có những tân binh này biết là những tân binh mới tu này, phải không con? Con là tu luôn nè, ông này tu luôn nè, thiện hòa thì không cần nữa, thiện hòa thì coi như là đã sợ mang cái già lắm rồi mới chạy vô đây, ông kinh nghiệm đề trình rồi. Thì những người nào nó như thị giác thị nhãn đó, thì ông nói cái kia là tại sao, lý do nào ông đã lên tới tiền kheo đại đức rồi mà ông lại coi như là bỏ lon cái nồi hồi nãy đưa cái yêu đó, ông nói tác dụng quên rồi, không nhớ được nó đi nữa, Nó ai đó bị gì mỏng vậy bên này? À, ông cười, tức là cái người mà coi như là đàn em trong hai người, ông thiên hòa là em út hết, ông cười là cái áp út rất y dùng cho bà đàn anh. Bây giờ ông mất lon rồi, nó coi như ông là út hết. Bây giờ xin lỗi ông tên là gì và ông pháp hiệu là gì và lý do nào mà ông lại cởi áo cà sa để mặc áo đời? Nói cho đại chúng nghe cho nó vui. Gặp đây là quý đệ không à? Tôi đưa sắc rồi.
Dạ mô Phật, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con kính bạch thầy.
Dạ dạ mô Phật.
Dạ con kính bạch tất cả các chư vị. Tại con mới vô thọ giới thầy mới con chút là mình ra con là người nhỏ nhất. Dạ con hồi xưa hòa thượng nghe đặt pháp hiệu của con là Thích Phước Báo.
Thích Phước Báo hay quá. Phước Báo hòa thượng tôn sư của con là ai?
Dạ thưa hòa thượng của con ở bên Úc á, con tu bên Úc.
Phước Úc mà đây có phật tử Úc này nói tên hòa thượng coi. Cứ nói đi đâu sao có thầy hòa thượng Phước Huệ phải không?
Dạ đúng.
Đúng rồi. 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 Chúng ta ông này có quyền vô ra 7 lần. Mà con lần này đó là tu luôn hay là tu nhân duyên? Con không đụng chung chứ nhân duyên là không đúng. Nhân duyên là dành những người chưa bao giờ vào quân trường hết. Con đã vào ra vào quân trường rồi. Con đã ra sông pha đánh với giặc phiền não, đánh với pha ma vô minh, và con đã bị ma phiền não giặc vô minh nó đánh cho con ngã ruột. Thì bây giờ ở đây những tân binh này cũng là sẽ ra có kinh nghiệm. Thì con nói lý sao mà con ra đời và lý do nào con lại trở lại đây là không phải nhân duyên. Nếu mà con nói con tu lại luôn thì đúng hơn, tu lại luôn thì nó đúng nghĩa hơn. Mà chẳng hai bây giờ cọp con nó còn sống hay nó đã chết rồi?
Con độc thân, con không có cọp.
Không có cọp. Không có cọp. Như vậy là cái gì mà nó làm cho con ra đời?
Con chắc lúc đó con mong cầu giải thoát mà chắc không chưa được, thành ra cái tâm con hơi thối chí.
Mong cầu giải thoát mà chưa được thì thối chí, tức là đi tu hoài mà không thấy được chân lý phải không? Rồi thấy nó có nhiều cái phiền não ở trong chùa, không phải tu là thoát dòng tục vị. Rồi thấy được những cái vị trái của chùa, của già lam, đâm ra thối tâm và mới coi như bỏ mùi tương trao và kiến mùi thịt cá phải không?
Dạ con cũng hồi xưa con ra đời con còn ăn chay.
Mà bây giờ còn ăn chay không?
Con có một thời gian ngắn mà ăn mặn, tại vì con làm với mấy thằng sếp của con ăn mặn, nó mua bánh ăn đô cho con ăn.
Rồi như vậy là coi như không bị cọp giật mà bị phiền não giật, bị ma phiền não. Chứ không phải là ma đang già, này là ma phiền não. Ma phiền não. Rồi bây giờ con có tính là trở lại với tăng đoàn không? Quý vị cứ giang vòng tay ra dành cho một cái vị đại đức, cụ đại đức trở về dưới cái hình tướng sa môn trong tăng đoàn đệ tử Đức Phật không? Giang tay không? Rồi bây giờ cái quan trọng là con không có phụ tùng. Và bây giờ lý do gì mà con còn tính tu giao duyên rồi 7 ngày rồi trở ra lại? Lý do sao? Để được ra để gì? Mục tiêu gì? Như vậy vô đây vì cái gì? Người ta tu để người ta biết cuộc đời. Những người này chưa biết tu sĩ thế nào, làm áo như thế nào, ta tìm một cái kinh nghiệm, một cái gì đó để ta biết. Còn con đã có rồi thì con trở lại để con làm cái gì?
Dạ con chỉ đi cầu cái phước nhỏ thôi, con không dám cầu phước lớn.
Ồ, xin phước nhỏ. À, tức là con vẫn là chỉ cầu cái phước nhỏ, tu có mấy ngày đó thôi chứ không cầu cái phước lớn thì cũng hơi là uổng. À, bởi vì cái tâm con như vậy đó, thành ra là khi xuất gia mà cái chí nó không lớn thì nó đụng chuyện là thối tâm. Trong những cái lúc mà Phật nó giảng là người ta thì kheo có ba cái thối tâm: thứ nhất là dễ ái dục, thứ hai là phiền não không có và giải quyết được gì những phiền não chung đụng trong nhà chùa. Cái thứ ba là lúc bệnh hoạn không người chăm sóc tuổi thân. Thứ tư là thiếu thốn về vật chất, nơi ăn chỗ ở, thiếu tiền thiếu bạc. Thì bây giờ đó thì con đi con vô mà con chỉ nghĩ ra thì kiếm chút xíu có nhỏ thì nó uổng. Nhà nó uổng, cái đó không phải lý tưởng của người xuất gia. Thành ra cái lý tưởng người xuất gia là trên đó là tự cứu mình, cầu Phật đạo giải thoát, dưới thì tạ ơn Phật và cứu độ, trả ơn đàn đa chính thí, ơn cha mẹ nhiều đời còn đang ở trong cái cuộc đời luân hồi thì đó là cái chí lớn. Còn nếu con chỉ cầu phúc nhỏ mà đi sinh ra thì không cần, và phúc nhỏ chỉ ở ngoài đời cũng cầu phúc nhỏ được, chính cầu phúc lớn mới đi vào sinh ra. Thì chú nói cái lý tưởng đó là nó cũ đi, nó cũ. Chứ còn gia duyên ràng buộc gì không vợ không con mà lại đi tu lại đi cầu cái phúc nhỏ thì cái đó là một cái sức gia nó không có được kêu là đẹp lắm, và nó uổng. Thì phải nói nhân duyên thôi. Tại vì khi mà người ta có thể trở lại, có nhiều người họ trở lại sau khi họ ra đời vì một cái người phụ nữ nào đó, rồi sau khi họ tưởng là đẹp, ra đời rồi họ thấy không có gì đẹp thì họ bắt đầu hối hận, họ tiếc nối cái thời sống ở trong tăng đoàn. Tôi thường nói với hai đệ tử tu bài, những đệ tử mới này, con cạo đầu, con mặc cái đồ tròn áo vuông, quý vị thấy hồi nãy lúc con vô đây ổng còn mặc cái áo đời, nó ổng xấu, ổng cạo đầu trộn giống người dân mà gì đâu không, phải không? Mà ổng mặc cái áo vô là cái phước tướng nó trở lại liền, phải không? Nó rất là đẹp lại. Mà bây giờ ổng chỉ nói con câu là cầu phước nhỏ thì tôi hơi tiếc. Dạ, tôi hơi tiếc. Quý vị có giờ nãy giờ thầy phỏng vấn không? Rồi để chúng có cái gì phỏng vấn không? Tại sao có gì có thắc mắc gì không? Ai? Rồi
vừa xuống.
Dạ mô Phật, con thấy thầy có phước tướng 32 vẻ đẹp và 80 tướng số, chắc thầy phải có một cái gì đó mà quý ông nên muốn trở lại rồi. Tại vì thầy không muốn nói cho mình nghe thôi, thầy phải có một cái gì mà con nói cho thầy biết nha. Sư phụ rất là hay. Đúng. Yeah. Thì theo thầy có thể sư phụ có thể đọc trong mai. Thầy, con biết là thầy có một cái, con mới biết thầy thôi, con nghe phim của thầy nhiều lắm, nhưng mà nghe MP3, nhưng mà con mới biết thầy thôi, mà con biết thầy có một cái thần thông see through. Có thể thấy, tại vì vừa hồi con qua đây đó, thật ra con chưa có muốn cầu đầu, con chỉ muốn qua chiêm ngưỡng dung nhan của thầy thôi. Rồi con thấy ai cũng cạo đầu ấy, thôi con nói thôi chị dùm lòng sợ, chị có muốn xuất gia dân viên không? Con nói chưa biết, để chút nữa tính. Xong rồi con thấy người ta cạo tóc nhiều quá, mà thầy con thấy là ghế 1, 2, 3, 4, thầy đang cạo với chị số 1 ở bên này. Cái con nói bây giờ con vô con cạo, thì con ngồi thuốc ở đây, con hy vọng là thầy thách tham, cũng như thầy cậu lâu, có thể tới ngày thứ ba con có thể chạy trốn. Tự nhiên thầy cạo cái bàn số 1 xong, cái này con đang ngồi đây, con ngồi suy nghĩ có nên làm không biết. Tự nhiên thầy đánh chụp cái đầu con, thầy làm cái con thắt thầy lên. Tự nhiên con cảm tưởng là thầy biết là con mình không cạo cho một con nhỏ này nó sẽ chạy trốn. Thành ra con nói cho thầy muốn báo biết nha, phải nói thêm đi, tại vì thầy sẽ biết đó.
Tôi không cần truyền giới, nhưng mà ông muốn có công đức hay không thì ông cũng nói thật. Vì trong sanh di giới có cái giới là không nói láo, thì tôi không có ép ổng. Hơn nữa là nếu mà nói về thầy nghĩ tuổi đời thì ông bên đây bao nhiêu tuổi rồi đó, tuổi đời?
Dạ con 50
rồi. Con 50, con nhỏ hơn thầy tới 10 tuổi rồi. Nói gì về tuổi đời và về tuổi đạo đó thì con cũng mới thọ sanh thì theo có 10 năm sau đó con ra đời, phải không?
Dạ thì theo con chưa thọ tới đủ 10 năm.
Bao nhiêu năm rồi đó?
Vài
năm thôi. Thì giới thiệu theo con cũng nhỏ hơn thầy rất là nhiều. Thành ra thầy duy sức để mà nói với cái lòng từ bi. Thầy biết con có những cái bí ẩn của cuộc đời mà không thể nói cho Phật tử nghe. Thì về đó rảnh rảnh cái tâm sự với thầy đi, bao nhiêu thì thầy giấu.
Thầy chỉ nói cho toàn thế giới rồi.
Thầy hứa.
Hứa sao không nói?
Mặt tổ thì không nói được, chỉ nó nghe đâu thầy chỉ nói được thôi. Thôi không, thầy không lai, không có tấn thầy lẻo, không có nói với ai thì tự bảo đảm không kề tay đến ai, nhưng mà thầy Thông Lai sẽ vượt cái con khó và nói hết cho những con hỏi. Vì chính cái công đức đó, con mà thầy nói cho con nghe nha, con bữa nay con trở lại với con tu luôn, công đức con nhiều hơn những gì này, vì con sẽ làm gương cho những người tỳ kheo mà đã bị ngũ dục lôi cuốn té rồi đứng dậy và với cái đó. Cuốn ba này đưa ra, thầy Thông Lai sẽ đưa lên thế giới để chi? Để kêu gọi tất cả những sứ giả Như Lai, vì bị đánh không lợi ma ngũ dục tài sắc danh thực thì, vì đánh không lợi ma phiền não, không đánh lợi ma coi như là vô minh, mà bị ngã gục ở chiến trường, hãy trở về nơi căn cứ địa là Đạt A Di Đà để tái phối trí và đánh cho ma tan thành biến mất hết. Đánh thôi nè, bây giờ nè, bây giờ có ba người già nè, đánh thấy chưa, đến chỗ mình bây giờ là đi đâu cũng không sợ hết á. Kể cả bà già mà chống chạy nó cũng mấy cái cây. Thì nói cho nghe, vì cũng là họ thích, thế là mà thích phước báo. Ông đã là thích phước báo rồi đi tìm phước báo làm gì nữa, phải không? Bây giờ ông á, đừng có thèm thích phước báo nữa, mà thích phước huệ. Phước huệ này đó, qua hàng với tôi là ông sẽ có một cái chữ đẹp lắm. Nếu ông trở về đây, tôi cho ông thời gian suy nghĩ, không đừng nên ép. Cái gì tôi nguyện, sau thời gian tu một tuần rồi, ông lên đây, tôi sẽ giới cho ông lui tới cái chơi đi, rồi coi cái nhà lam này, nó có đúng như những gì mà ông thối tâm không? Rồi trong thời gian tôi sẽ tìm ông có phải là sư quốc danh trá hình để chui vào trong này đi làm không? Tôi gieo quả dịch càng thảm cái cánh cống ly không còn tôi thảm nào. Mà nếu mà sự thật đó thì nó vào lúc đó để tự nhiên, thấy không? Coi để coi ông thuộc loại nào. Nhiều khi là chị cậu nó muốn đưa vô mà nó lượng xung quốc trên có ba chấm này rồi, nó đẩy vô đây sao, thấy không? Đó mình chỉ nói là nếu và mình để tự nhiên thôi. Nhưng mà tôi biết cái này không phải. Vì nếu mà cộng sản mà nó vô mà cái tôi nhận cái là nó ghét liền, nó sẽ rất lẹ, nó nói dữ lắm. Thầy cộng sản mà nó đưa qua nó sẽ đào tạo dữ dội lắm. Cái này là ổng có một cái bí ẩn cuộc đời mà không dám nói với sư phụ, sợ nói lời là sư phụ lại kiếm táo quá đi. Rồi nghĩa là lời nói của thầy là cái lời từ bi của một người đã đi trước và thấy một người đàn em đi vào cái lúc mà có thể là con có cái duyên nhiều đời mới gặp được. Nếu mà không có duyên thì bữa đó nếu mà thằng đòn đi khắp tình thì con không đi chỗ đó làm sao con gặp, phải không? Nó có cái duyên thì cái duyên này là con còn cái duyên lớn lắm, ráng mà trở lại. Vì con dù gì con cũng đã được training với hòa thượng bên đó thì ông cũng dạy giỏi rồi, thằng ông cũng dạy con ở điện, mà con có người miền Nam là người miền Nam đó. Đó thì bởi vậy dân miền Nam thì nó thoải mái về đây chơi với thầy Nam Kỳ đi cũng được. Chứ đừng có chơi cái kiểu như là Huế. Ban ngày thì con mặc lên rừng lên rượu, chiều về con heo ăn con vụ rồi cõi dê vợ nó hủ khiến cho con xanh soi vàng giọt. Nhớ nhớ ông trưởng nói rồi, vô tay này là tôi là bởi vì thầy cứ nói được ông sư phụ dễ quên lắm. Quê quê ở Việt Nam mà người ta mà quê đâu không?
Dạ, quê Cần Thơ
á. Trời ở Tây Đô. Tây Đô ai người Cần Thơ đâu. Rồi Đồng Hương. Đồng Hương nên nói rõ nói to và để đưa một thiện nam tử như là trở về. Nhiều khi người ta còn cái gì đó cứ từng cực đi nói đi. nếu mà con còn có tiền cho đi bỏ tôi sẵn sàng. Con mà nếu đi tu á, thầy trả tiền cho sư phụ. Mà không lấy tiền cho chúng nha, thầy đi số điểm, thầy lấy tiền nuôi sư phụ, thầy nuôi cháu nội thầy. Thầy nuôi cháu nội thầy để cho ba nó ra chiến trường mà đánh với giặc phiền não, giặc vô minh, giặc mai trướng. Rồi, nó máy rồi, nhà thơ là tự nó máy đó.
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy Thích Thông Lai, hôm nay thầy nhận em con vào đi tu, trời ơi con vô cùng là sung sướng.
Sướng rượu tội về cho heo ăn con bụ, rồi giờ nó hụ đi bố mà ăn lẩu rửa.
Dạ thưa thầy, người ta thường nói gì? Người cha không bằng phá tiễn. Mà con đây thì con khá ngựa hết. Thì con đi thôi, con đi tu theo Phật khuyến là con để nhận nhiệm và con cũng chấp chí hệ.
Nhưng mà sư phụ chữ con đâu mà chữ cha đâu.
Ráng mà dài như rí, ráng mà dài như rửa. Thay nổi đi về tu thì đi về tu đi cho rồi.
Rắn mà rỉ
thôi.
Rắn mà rỉ
thôi. Dạ bà chị nói rắn thì chị biết.
Em còn nhớ không? Chị gặp em trong chùa đó, mà em mê chị quả trời.
Quả lỏ luôn. Quả lỏ luôn.
Có phải hiểu một chùi.
Rồi, phạt thương rồi.
Dạ. Em có bé thớ của con.
Nói rõ rõ.
Trời ơi, chị quả án sao mà thôi chị hay quá. Rồi cộng thêm á, chị tú mà chị cũng hiểu biết nào. Thôi chị cố gắng tú đi rồi chị kẹo em. Cái con này cũng trời ơi, tôi đi mình tôi chưa rồi mà tôi đồng rắn tôi kẹo hẳn.
Rắn cử luôn sao mà lăn nhiều nữa.
Trời ơi là trời. Thế chị kiếm. Người ta đang nói thì giờ là ta nhảy khốt. Không người ta mà ngồi. Trời ơi biết mà thơ cũ đã do lại của túi khốt. Nói gì đâu Phật. Thôi cháu không phải giận nữa.
Nó phiền chú đi.
Dạ thưa không, con gặp chủ đi phố làm con quả trong chùa trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam của Thiên Đức Hành á. Dạ thì con cũng tâm sự con nhẹ nhàng rồi con cũng nói ủa sao em đâu thì chủ cũng có nói tình cảm là chủ cũng thích tú đi kia rồi chủ cũng có đến ngay chủ ở trong chùa rồi xong rồi chủ cũng đi nghe kính Pháp Hoa rồi xong chủ cũng đi dự này kia nọ những việc trong chùa nên con thấy rửa là tốt lắm. Rồi con có khuyên, em ơi, đời nó đau khổ vô cùng. Chị là đã quá mùi, trời ơi. Nó nói là nó phiền não mà nó có nhiều cái chuyện mà khổ. Chị muốn đi tú đấy nè. Thế bây giờ chị đi tú, em đi tú đi nha. Thì hắn nói với con đi. Ồ, em thì em cũng muốn đi tú. Rồi hai chị em có khuyên nhau. Nhiều khi đứng nơi cột đen á. Nhiều khi đứng nơi cột đen á. Dạ, cột đen mà trong chùa em phải dạy để em tắt đen cái đã áo điền. Rồi nó nói, thôi chị bái về, là sơ tội quá. Thật sự là tụi con đi tụng kinh Phật Hoa thì gặp em. Mấy chị em trong chùa cũng khuyên. Dạ, thành thực có cái cô Liên Hoa ở trong chùa Việt Nam thì cũng thấy vô ra, thì cũng thấy chủ thì cũng khuyên. Thành thực ra là có tự nghiệp là chủ là quá như là chủ sẽ trở lại con đường tu. Thành thử rồi con mới hy vọng. Cho nên hồi nào con đi ra ngoài có lẽ con thể chủ đi ra là thấy một cái chôn nên mà giống như là nó bơm ngừa chứ con thấy là cho ra ngoài cái tóc tai cái chi đi rửa mà nó ngỏ thấy nó ột như ột như rửa. Ai ngơ là chủ phát tâm là chủ cào rồi chủ xiên lên là thay chủ đi tu thì nếu mà chủ có duyên chi mà coi như là chủ hào cô hào nhoáng lấp lánh á, mà chủ được nội danh thì con xin ai có mà con liệu mà liệu chứ mà chủ có cái duyên chi thì chi đó còn dễ kém đâu đó là sao đó là bé đó là con thấy được con là chi của chủ có phải anh chi đâu mà thì con chỉ trình bày với nữa thôi nha. Khuyên em là em lo cố gắng là đi tú đi em tú là khỏi phúc mà tình là giấy oan.
Nhìn nó biết không phải chỉ cái đồ nhìn mặt xấu đi mà đang đánh chứ mà giọng như có thêm trái nữa.
Không, thầy không lai nói là nói mà có nguyên tắc vì muốn cứu độ cho một cái người này, nhưng mà sau cái pháp tu này nếu mà con mà ra rồi đó, lần sau trở lại không còn việc để bước vô cái đàn A Di Đà này nữa đâu. Tôi cho một cái gen suy nghĩ một lần thôi, tu không có offer dễ dãi gì, đi tu là phải công đức dữ lắm, mà ông này là ông từ bỏ cái phước báo này, nội cái công mà con ở trong chùa thì con xuất gia mà nó không mấy tuổi, lúc mà vào chùa ở xuất gia xuất gia mấy tuổi,
lúc đó còn
ba mươi mấy tuổi, tu tới bao lâu, 10 năm không ở trong chùa 10 năm, bao nhiêu năm?
4-5 năm
đủ ăn của đàn na tính thi rồi, con không có tu trở lại đó là tính thí năng tiên, người ta cúng dường, người ta nuôi mỏng tỳ kheo, người ta cúng y cúng áo, người ta bái lại mình và ta muốn mình thành Phật để cứu độ chúng sanh. Chứ ta không muốn mình vô đây để mà quyền nợ. Nếu mà con không tu trở lại hết cái đời này, con sẽ mang lên đội sự để trả nợ cho thí chủ. Đó là thầy nói thôi. Còn chuyện đó là con chọn. Sau tới ngày thứ 6 mà con quyết định tương lai của con, một là đi luôn thì không xả giới, hai là xả giới rồi thì mai mốt lên đây con chỉ là cư sĩ, không bao giờ bước vào trong hệ thống tăng đoàn của thầy tương lai nữa. Đó, tôi cho con có mấy ngày suy nghĩ rõ ràng lắm nè. Khi mà tôi đang từ bi tôi offer nhưng mà không nhận được offer này, tôi cho từ đây tới thứ 6, bữa nay là thứ 2, 3, 4, 5, 6 còn 4 ngày nữa để quyết định cuộc đời là vào 3 đời tái tạo, 2 đời về các cõi lầm để cứu độ chúng sanh. Thì con thấy không, thì đại chúng có ý gì nữa không?
Không, mai
chuyện rất là rõ ràng rồi. Bây giờ là thôi không thể gì nha.
Dạ bạch sư phụ, vậy là mai trình giới cho hai vị.
Ngày mai có hai người thuộc tiền bổ túc cái giới sa di này là chú này và ai nữa?
Với cái người ở trong nhà bếp đó,
cô người trong nhà bếp,
cô đó
chưa, cô đó đó là giờ là mà chưa có lên thọ giới phải không? Phải không? Không nên gặp đỡ gì, ngày mai thầy truyền giới cho con. Nhưng mà tại vì con có mặt ở đây từ bữa thứ mấy? Thứ năm, thì coi như là con cũng đỡ trên giới đàn, thầy chỉ đọc giới này thôi. Ông này thì ông đã thọ sa di rồi, ông chỉ xả ra, người chỉ đọc lại cho ông thôi. Còn con đã ở trong này, con cũng trong từ bữa thứ năm tới giờ là con ở trước khi giới đàn rồi. Thì coi như là có giới rồi, nhưng mà thầy muốn đọc lại để cho con đắc giới thôi. Đó thì cuộc đời tu hành nó như vậy đó quý vị, nó không có đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Ông này đó, ông mà đi tu á, dù là ông thằng bé thì nữa, ông nhưng mà ông vô đây đó, người ta gặp ông là ta kêu thầy, và gặp em kia là kêu chú, tại vì ông đã có 3 lon rồi. Bởi vì làm liền vô thấy 3 lon là biết rồi, phải không? Phải kêu thầy đi. Nhưng mà chúng ta thấy rõ rằng cái đèn sáng lúc nào là tính lúc đó thôi. Cái đèn sáng 10-30 năm mà nó tắt rồi thì nó vẫn tối hù à. Mà cái đèn mà 30 năm tối mà bật công tắc lên nó sáng thì nó vẫn sáng tối như thường. Là mình đi tu đừng dựa vào cái tuổi hà, đừng dựa vào cái đầu liều, đốt liều hay không đốt liều, mà dựa vào cái mục đích để xuất gia để làm gì, xuất gia những cái lý tưởng gì. Ví dụ thầy nói không, chẳng hạn như những người mà nhờ quân đội gì nó cũng hoàng ngày xưa đó, mà đi cái cách bị bắt lính đó, mấy ông mà bị xe quân cảnh nó luồn nó bắt cái dục lên đó, ra quân cảnh mà chạy hết rồi, có không? Mà những người mà họ thấy là cộng sản nó ác ôn này kia rồi, nó giết người, thì thấy những cảnh đó là người ta gì, hy sinh cuộc sống ở ngoài đời, họ vô họ là phục vụ quân ngũ, thì những người đó là những người như là chiến sĩ xuất sắc của chúng ta, mà đi vô chùa vì những lý do khác là chúng ta sẽ ra đời này, thì nó không có, thành nó đang một phút ông này, nhưng mà vì lòng từ bi và khi nghe nói ông ta thọ đại giới rồi mà ông xả giới ông ra mà ông vẫn có 4-5 năm ở trong chùa thì vẫn mắc nợ của đàn na đinh thi, thì rõ ràng chỉ có đi tu lại mới là hết, mà người ni thì không được cái đó đâu. Người ni mà ra rồi không có được trở lại, ông thì cũng có xem trở lại, nhưng mà đã 50 tuổi rồi, chết sống vô thường nó đâu có biết được. Hôm nay tôi offer như vậy cho ông có chen 4 ngày nữa thôi để quyết định chuyện mạng cậu. Còn sau này đó, có những vị thầy họ muốn vô trong ngay cái đây mà tôi còn chưa có nhận đó. Vì tôi không có rõ đi được, tôi không có nhận được. Bây giờ mày nói không? Tại vì mình sợ vô đây quậy nát cái tăng đồ. Không rõ đi được, tôi cũng không có nhận. Nhưng mà tôi thấy ổng đó là cạo đầu có cái giấc, và đồng thời tôi nghĩ là nếu mà tôi cho ông sao mấy ngày để rồi ông quyết định để tôi hay không, thì bây giờ cũng gần 10 giờ rồi, cái gì cũng mệt mỏi rồi, thì thầy cũng đã chụp tấm hình xong, ngày mai đó thì chúng thầy có tiếp tục thuyết pháp cái giờ thiết đó. Mà thầy đã vô cái tụi con tới 12 giờ rồi, tụi con sẽ mệt mỏi lắm, thầy phải giữ sức thì chúng ta còn mấy ngày, hiểu không? À, mà thầy bắt đầu kéo nó ra thì giảng 2 tiếng nữa là tụi con mệt mỏi rồi, về cái tấm giữa là ngủ cái là có 4 giờ nắm đầu dậy ngủ có 2 tiếng lừ đừ thì ngày mai không có an lạc đâu. Thôi bây giờ chúng ta hồi hướng ha, và chúng ta về nghỉ nha. Ai gửi đồ giặt tại cô thì cô sẽ nói với thầy là sáng mai cô mới đem lên, cô giặt xong sáng cô đem lên, cô thùy nào mà cô cái người đưa đón á thì không không thì ngày mai thầy nói là cũng như cái giờ mà rảnh rất tham á thì thầy cho một chiếc xe đi giặt đồ và lấy cái xe 15 chỗ ngồi đi giặt, là đi giặt đồ ở đây theo chỉ sự đó là cách đây có 15 phút có một cái chỗ giặt đồ.
Dạ, có số gì như tôi nói đi mà đi chợ búa rồi luôn, tại vì muốn đồ cần dùng để xù, tôi nói là tập trung nhặt rồi, không muốn xem em tôi sẽ chợ.
Dạ. Nhưng mà trong cái giờ break thôi, cái giờ break time là sau giờ lên từ 2 giờ 1:30 cho tới 4 giờ, quý vị có mấy tiếng đó đi giặt đồ, 3 ngày đi chợ thì mình thiền trở đi. Dạ. Rồi,
cái gì trở về nhà? Xin thông báo là cái gì? Nhưng mà cái gì xong cái giờ mà cái hộ thiết pháp sọ lên á, thì cái gì dùng lên thì dùng, nếu không dùng thì Nga tập trung này khỏi trước chánh điện, chuẩn bị đi liền, lại không có thời gian nhiều.
Dạ, muốn đi mua cái gì đó cần dùng của người phụ nữ hay cần cái gì đó thì mình thiện trở đi. Dạ.